Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp về cái ý nghĩa bảy bước đi của Đức Phật. Thì hôm nay chúng tôi tranh thủ tức là dạy chia sẻ cùng quý Phật tử cho nó xong hết bảy bước đi của Đức Phật trong buổi tối hôm nay. Và có một vài câu hỏi không hiểu quý Phật tử hỏi đó, chúng tôi trả lời hết. Bởi vì hôm nay là buổi tối, tức là buổi thứ năm, sau là chúng ta nghỉ rồi sang năm đủ duyên chúng tôi xuống tiếp tục. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ sáu, tức là bước thứ sáu của Đức Phật. Thì trong lúc Đức Phật bước cái bước thứ sáu đó, thì Đức Phật dẫn dạy tuyên bố như thế này: Thị vượng phương vị chúng sinh quy y nhân thiên cố, có nghĩa là nhìn về phương trên vì chúng sinh là nơi nương tựa của trời người. Tức là Đức Phật sanh ra trong cuộc đời này đó, không phải vì chúng ta sanh ra, biết không? Sở dĩ mà chúng ta sanh ra có mặt trong cuộc đời này là chúng ta đi bằng cái nghiệp lực, hoặc là chúng ta trong cái thời quá khứ chúng ta làm thiện pháp, thì ngày hôm nay chúng ta được may mắn, được có phúc duyên, chúng ta giàu có, chúng ta được sung sướng, chúng ta được hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta trong thời quá khứ chúng ta làm ác pháp, chúng ta không biết bố thí cúng dường, thì chúng ta sanh ra cuộc đời này nó hơi nghèo túng, thiếu thốn, đó là chúng ta đi bằng nghiệp. Còn Đức Phật và các vị Bồ Tát, các ngài đi bằng nguyện lực. Và nguyện lực là chúng ta phải gì? Có nghĩa là Đức Phật sanh ra cuộc đời này là làm nương tựa cho cả người. Chẳng hạn như ở đây quý Phật tử nhận biết một điều, nhiều khi ngày hôm nay quý Phật tử có một chút ít phúc duyên còn sót lại trong thời quá khứ, thì mình biết cái gì? Biết quy y Phật pháp. Cái mình tưởng chắc quy y Phật pháp là dễ lắm, đâu có đâu khó, phải không? Mình lên thiền viện Trúc Lâm và thiền viện Thường Chiếu, nhờ cái cô gì ngồi dưới này nè, dẫn lên cái mình quy y cái bộ, mình tưởng dễ lắm, nhưng mà thật ra không phải dễ. Để tôi nêu ra là lòng quý Phật tử thấy là mình quy y được với Tam Bảo là cái việc đó rất là khó khăn. Mà tại sao chúng ta được cái duyên, cái phúc mà chúng ta quy y? Bởi vì quý Phật tử thấy được rằng sanh ra là người rất là khó, mà biết được pháp còn khó hơn nữa. Cho nên Đức Phật mới nói là vì cái con người, vì cái cuộc sống giữa đời người này mà Đức Phật sanh ra đời, để cho chúng sanh làm nên sửa. Chẳng hạn như quý Phật tử có gia đình, thì quý Phật tử nương tựa với chồng mình, với con mình mấy chục năm, giỏi lắm là 70 năm, 80 năm thì cũng sao, cũng phải từ giã cuộc đời này, phải không? Và là trong lúc quý Phật tử sanh ra đời, mình nương tựa cha mẹ mình đã mấy chục năm, giỏi lắm là 20 năm, hoặc là 20 năm rồi chúng ta cũng phải tự lập, đúng không? Còn đằng này, ở đây quý Phật tử nương tựa với Phật, nương tựa với pháp, nương tựa với tăng, tức là sanh ra cái pháp thân huệ này của Phật tử, tức là nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao mà quý Phật tử làm được nữa, phải không? Nhưng mà tại sao mà chúng ta phải đi Tam Bảo? Nó có một cái lý do đặc biệt. Bởi vì trong kinh Pháp Cú có kể lại là cái thời Đức Phật á, có một vị sư tử, ông thấy được rằng năm tướng si heo của ông, tức là qua trên đầu ánh héo rồi nách á, nó dựng ra mồ hôi, rồi ông không thích chỗ ngồi, những cái tướng si heo nó hiện ra, và ông biết chắc chắn là ông sẽ từ giả ở cõi thiên giới. Và trước khi mà từ giả ở thiên giới này, ông dùng cái thiên nhãn ông coi thử mình sẽ tái sanh về đâu, thì do hết phước cho nên ông biết chắc chắn rằng sau khi ông chết á, thì ông tái sanh xuống cái thành Xá Vệ làm một con lừa. Bây giờ xài hết phước rồi cho nên ông tái sanh vào con lừa, ông sợ, ông khóc, ông than. Thì có một vị thiên tử nói: bây giờ ông đừng có sợ, ông muốn thoát khỏi cái nghiệp lừa này đó, thì ông hướng về Đức Phật. Hiện bây giờ tại cái thành Vương Xá, ông đọc thôi ba lần thôi: quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Sau khi mà ông hướng về cái thành Vương Xá, ông đọc thôi ba lần: quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó, thì cái thần giúp ông á mới từ bỏ cái xét lời của ông và tái sanh vào cái bụng con người. Nhưng mà do cái phúc duyên ông với Đức Phật với Pháp Thiên Tăng thì con người một hôm nó mang thai, thì nó bị sảy thai và nó chết. Có người con nó chết á, thì cái hậu phúc của ông tái sanh lên cái cung trời đó làm vị thiên tử tiếp tục lại. Thì ông rất là vui mừng, ông mới dùng cái năng lực thần thông xuống đảnh lễ Thế Con và ca ngợi về cái Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo của Thế Con. Quý Phật tử nghe, có nghĩa là tính đứng ra cái ông trời đến đất này, ông tọa lạc vào cái loại sự sinh, nhưng mà ông nhờ hướng đến Tăng bảo của Quy Y và phát tâm và đi vào con đường thánh pháp này. Thì sau khi mà ông tái thế Đức Phật, Đức Phật dùng cái lời pháp thanh tịnh giảng giải cho ông tức là con đường đi đến Tăng bảo như thế nào và con đường hạnh phúc như thế nào, và sau cái Phật pháp đó ông chứng vào Thiền Tu Đầu Hoàng. Quý Phật tử thấy không, có nghĩa là chúng ta sinh ra làm kiếp con người thì Đức Phật với ai cũng khổ như nhau, nhưng mà chúng ta nhờ cái phúc may chúng ta được sống trong một cái thời dây càng đó là đặc pháp, nhưng mà chánh pháp vẫn còn, tăng bảo vẫn còn, và gì Phật bảo vẫn còn. Phật bảo chúng ta biết ở đâu không, biết ở đâu không? Phật bảo nằm trong tăng bảo mà pháp bảo cũng nằm trong tăng bảo luôn. Bởi vì tăng là hoàn hợp là cái gì, bởi vì Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Vâng, tuy mình nói ba nhưng mà chỉ quy về một, phải không? Cho nên chúng ta được cái phúc duyên may chúng ta ra đời vẫn còn có tam bảo, vẫn còn quý hòa thượng, vẫn còn quý thầy lớp để cho quý Phật tử nương tựa đọc lên ba là quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là quý Phật tử thoát khỏi, thoát khỏi cái gì, thoát khỏi cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Cái nghiệp vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp mà ngày hôm nay quý Phật tử gặp được. Cho nên Đức Phật ra đời mục đích là chúng ta nương tựa cho cái chương trình. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, câu chuyện thiền thoại như thế này, là có một vị thiền sư tu trên một cái hang núi, tức là ông làm một cái tháp nhỏ mà ông tu có một mình. Cho nên thường thường là trong lúc ông đang tụng kinh gặp họ đó, thì cái thằng ăn trộm ở dưới núi á, nó biết ông là giờ này đang tụng kinh hoặc là giờ là ngồi thiền, thì nó mò lên nó làm gì, nó thò tay vào cửa sổ nó trộm chẳng hạn như tiền của ông á, tiền của ngài được Phật tử cúng dường thì ngài nó có cất trong tủ là ngài để từ bàn luôn, thì nó mò và nó lấy tiền hoặc là bánh kẹo hoặc là cái đồ dùng của ngài nó đều lấy hết, tối là nó cũng mò tay vô lấy hết. Thì cái vị thiền sư này nó nghĩ như thế này, nếu mà mình không bắt cái tên trộm này á thì ngày nào nó cũng lấy tiền của mình, lấy đồ ăn thức uống của mình, nó lập tức bởi vì mình đi phát tâm có được bao nhiêu nó lấy hết. Cho nên một hôm cái ngày phải đợi đợi gì đợi tiền lấy hàng ra quý Phật tử ăn là có kinh nghiệm là trong lúc mà ngồi thiền đó, ngồi đó khoảng một tiếng rưỡi rồi đó mà lỡ mà anh chọn chưa có lấy đồ chắc sẽ cho lấy luôn, biết tại sao không đó? Lúc đó chân nó tơi mà mình xả ra mình chạy cũng được, của mình quỷ xuống một cái thiền. Nên ngày xưa là một xíu á, mấy anh chọn nó canh á, nó canh biết thầy mà ngồi thiền khoảng một tiếng rưỡi rồi đó, nó làm anh chọn chưa chấm mắt, còn mà lúc mà kép chân lên ngồi thì nó chắc vào mà ngồi đúng một tiếng. Quả tình ngày xưa chúng tôi ở trên núi khi tới mà ngồi đúng một tiếng rồi đó thì nó vào lấy cho luôn, chứ chạy được chứ đúng không, nam ngồi kiếp già suy biết á chạy hết được luôn đó. Nên hãy chợ này nó nhìn và nó thấy vị thiền sư này ngồi tiền cái nó lẽ là mà lúc đó thầy nó bỏ thôi, sau khi mà nó thò tay nó lấy tiền xong rồi nó lại chụp cái tay lại, chụp cái tay làm gì, ngày lấy cái dù chuông lớn vậy nè, ngày đánh trên cái bàn tay á quý thót một cái quy phước quy tăng cái ngày thả ra. Mà trong lúc mà đánh cái dù chuông là quý Phật tử thấy nó mạnh nó nhẹ, ngày đánh rất là mạnh, cho nên về nhà cái tay nó sưng lên, sưng lên xong cái anh chàng này nó ngồi suy nghĩ, anh nói á như vậy đó là Phật chới ra tăng quy á là chới ra mình, mà nếu mà trong và cái thời đó mà Đức Phật là chới ra chẳng hạn như tứ quy y, ngũ quy y hay là lục quy y, chắc cái tay mình giờ nó còn cơm, biết không? Phải không? Mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là nếu mà quy y gì nữa là chết, phải là vậy không? Cho nên anh gọi nhanh, ngẫm nghĩ một hồi, anh thắng. Anh nói như vậy, Đức Phật ra đời là vì ăn, vì chúng sinh mà Đức Phật mới ra đời. Nếu mà Đức Phật không ra đời á, thì giờ này anh không biết như thế nào. Thì sau khi mà anh nhận lý do cái hạt giống thánh thiện của Tăng Vi, cho nên anh đến, đến làm gì? Đến anh phụ thuộc với vị thiền sư và anh khóc lóc, anh sám hối. Và từ đây cho đến cuộc suốt cả cuộc đời anh đi theo con đường này luôn. Mà câu chuyện vậy rất là hay, cuối cùng sau này anh trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng, thấy không? Từ một tên trộm, từ một tên cướp, từ một tên uống rượu say sưa, nhưng mà cuối cùng vừa biết được con đường tam bảo quy y với con đường thánh pháp này thì cũng được, được cái luyện tập, được hạnh phúc lâu dài. Huống chi lúc nào cũng còn tự, đúng không? Huống chi là chúng ta gieo những hạt giống thiện pháp thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt hái trên phút đường không thể phúc tập trong hiện tại là mai sau. Đó là con đường mà Đức Phật đã là cái gì? Vì chúng sanh là nơi nương tựa của trời người. Cho nên trong pháp cú Đức Phật dạy rất là rõ: loài người sợ quảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Tức là ở bên xứ Ấn Độ, chẳng hạn như đừng nói ở đâu xa, ở những tòa tháp đó thì xuống cũng thấy có một số người làm cái gì? Hoặc rừng rậm, hoặc núi non, hoặc vườn cây đền tháp, mà làm gì? Mà tới họ quy y, mà nương tựa. Quý Phật phải để ý xuống miền tòa tháp, anh thấy chẳng hạn như đi xuống anh thấy có một cục đá nó tròn tròn giống như ông địa gì, cái họ xuống họ lại họ đục họ thắp hương họ làm gì nữa, chẳng hạn như nước mà chảy xuống mà thắp lên họ la đầu. Tôi hỏi cái gì mà để làm giàu? Tôi nói nếu mà làm giàu thì Việt Nam mình có là làm luôn, xuống mấy nước có hai cái tàu nó giàu đó, đúng không? Phải không? Mà quy y họ nương tựa, họ tin chắc có một ngày nào đó mà từ giả của đời này rồi nhờ cái vị thần linh này cứu giúp họ. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà chúng ta nương tựa, chúng ta quy y, họ cũng không được thanh tịnh, họ vẫn còn tham dục, họ vẫn còn sân hận, vẫn còn si mê. Trong cái cuộc đời này họ vẫn còn say lắm mà chưa thức tỉnh, mà đã say chưa thức tỉnh thì sao mà nương tựa được? Giống như bây giờ quý Phật tử nghĩ như vậy nè, quý như có một hôm quý Phật tử đi trên cái cầu, cầu gì? Ví dụ qua cái cầu khỉ đó, cầu có một cái cây dừa nó ngang qua, mà trong lúc đó quý Phật tử cũng say thì mình mong mỏi có một người nào đó đến để mình nương tựa, dắt dẫn mình qua cái cầu này, cái mình nhìn đằng xa, cái mình thấy người ta cũng sao, họ cũng say giống như mình, sao nương tựa, bảo đảm nếu mà cái người đó mà dắt mình sao, là hai người đều rớt xuống đó, đúng không? Cái người kia cũng say, phải không? Mà mình cũng say, cho nên hai người cùng rớt xuống sông xuống biển đó. Còn ở đây chúng ta nương tựa với Phật là Phật sao? Phật là người tỉnh thức, Phật là người giác ngộ, cho nên chúng ta nương tựa, phải không? Rất là rõ. Sở dĩ là chúng ta quy y với Phật là chúng ta không phải cầu mong phước báo nhân duyên, mà chúng ta nương tựa với Phật là người tỉnh thức, Phật là người giác ngộ. Chúng ta đi trên con đường của Phật là chúng ta không phải Phật đó. Cho nên chúng ta giải tiếp: ai quy y Đức Phật chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ đạo tạo. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Đây là cái con đường mà chúng ta phải lưu ý. Ở đây tôi đưa ra một cái vấn đề nữa trong cái mật tử thấy. Hồi bữa có một người, người này là cái họ là con đạo Công giáo, họ đến với thiền viện chúng tôi mời ăn cơm. Xong sau khi mời mà ăn cơm xong rồi đó, trước khi vào bàn ăn, mình á thì mình niệm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì họ cũng niệm gì, họ cũng đánh dấu Công giáo. có nghĩa là họ rất là tôn trọng về cái tôn giáo của họ, giàu là đến thiền viện, giàu là đến chùa, họ cứ làm giống tôn giáo đó. Có thể như vừa những cái năm vừa rồi á, tôi làm chi khách ở thiền viện Phúc Lâm, có cái một bà ma sơ và lên bà tu trên đó, nhưng mà trước khi ăn cơm mà cũng làm tôn giáo, thì tại sao quyền phật tử của mình, tại sao bởi cái tôn giáo của mình không phải là, nếu mà ai mà nghiên cứu kỹ đến cái con đường bệnh thức của đạo Phật thì bây giờ mới công nhận ra được rằng toàn thế giới công nhận là một cái tôn giáo hòa bình, một cái tôn giáo bất hòa đồng. Nhưng mà tại sao chúng ta sợ? Cho nên bây giờ tôi đã nhận một số phật tử tôi thông qua á, trước khi mình ăn cơm thì mình sáng cái một sáng có sợ gì, sáng xuống mà làm gì nữa, mình múc một muỗng cơm lên mình ăn vào, nguyện chọn tất cả điều ác, nguyện làm tất cả việc lành, và nguyện tu tập để thành tựu cái pháp giác ngộ này, để mà nhiều nhất các chúng sanh khổ não nữa. Rồi mình quán, quán là thức ăn này từ đâu đến, tức là từ công ơn người ngày cháy, công ơn cha mẹ của mình mới có được pháp cơ này. Tại sao mình chấp là khi Chúa làm được rồi đó thì Phật tử mình làm, đúng không? Cho nên nói thật luôn, tôi mới có một cái tờ báo hiện bây giờ ở bên Mỹ á, là một buổi sáng á, họ đến công viên ở New York á, hội thiền 15.000 người, mà cái đạo truyền thống của họ bây giờ họ bỏ luôn. Hiện bây giờ mà hiện bây giờ là toàn nước Mỹ á, họ xây dựng hết 1.000 cái thiền đường, họ không xây chùa, xây thiền viện, mà những người Mỹ là chuyên xây được thiền đường, họ khám phá được con đường đưa đến sự tỉnh thức được thay đổi. Cho nên trong cái mà cái quân sự của họ cũng có thiền đường luôn, rất là rõ. Mà hiện bây giờ người Mỹ không có, có phải là hai chuyện tín đồ, và họ không có cho, hay nói khác hơn là những cái chiếc tiếng quá, mà hiện bây giờ không luôn. Tức là họ nói là tất cả các tôn giáo đều đi đến mục đích. Mục đích cái gì? Chẳng hạn như tôn giáo của Đức Phật đều nhắm thẳng đến mục đích giác ngộ giải thoát. Cho nên họ hướng đến, họ thấy được cái giá trị đích thực phổ trong lúc ngồi thiền, cái tâm được an tịnh, cái tâm được thảnh thơi, cái tâm được yên nhiên, rất là rõ. Thì tại sao mình sợ? Có những phật tử ấy, hỏi mình theo đạo nào, nghe nói đạo Phật cái mình sợ, cứ sợ cái gì, đúng không? Cho nên nói thật luôn, chúng ta được cái phúc duyên, được cái may mắn, chúng ta quy ra đạo thì chúng ta phải hãnh diện chứ, đúng không? Mình hãnh diện một cái tôn giáo đem đến sự hòa bình, một tôn giáo bất hòa đồng. Và hiện bây giờ mình nghĩ nó rất là hãnh diện, ai hỏi nó là đạo gì nó tự xưng luôn nó là đạo Phật, và nó rất là hãnh diện xưng việc đó. Và ngày xưa là bên đó là theo cái tôn giáo truyền thống, và tôn giáo truyền thống là được Phật tử nghiêm rồi, thấy không? Đó, cho nên tôi qua bên Canada và Pháp là Đức tôi giải rất là rõ, và tôi tùy nữa. Thành ra tôi thấy những cái điều này hiện bây giờ là đạo Phật xâm nhập rất là nhiều các nước ở châu Âu, rồi ở phương Tây, và Mỹ, Canada, Úc, tất cả mọi nơi họ đều tìm hiểu và hướng đến. Và họ có một cái bác sĩ này họ tuyên bố là hiện bây giờ ở phương Tây có một loại thuốc trị bệnh mất ngủ, trị bệnh gan, siêu gan đó, rồi trị rất là nhiều bệnh mà không tốn tiền. Phương thuốc đó cái mật tử cái thuốc gì đó, đó là con đường thiền tập mà không có tốn tiền. Bởi vì đó có tại sao mà mất ngủ, do cái đầu óc mình căng thẳng, do cái đầu óc mình vọng tưởng nhiều quá, thì chúng ta ngồi yên lại, chúng ta thiền định, chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì khoảng 5 phút 10 phút là chúng ta ngủ rất là ngon. Vì cái đầu óc chúng ta nghĩ rất là nhiều, mà còn đây mình ngồi yên lại, mình hít thở thật sâu, thở thật nhẹ, thì tâm thức mình an ổn, thì thương nhiên thân tâm thì mình ngủ rất là dễ. Đó là con đường mà không có chế gì hết, mà tự ra là không tự rồi. Đó là chúng ta được cái duyên may, được cái may mắn là vào cái thời này vẫn còn chánh pháp cho chúng ta tu học đó. Rồi chúng ta qua cái phần thứ bảy, tức là phần thứ bảy Đức Phật tuyên bố thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, tức là trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết. Nghĩa là đây là các quý phật tử ai cũng học qua cái phần này rồi thơ, tức có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết. Ta đây á là quý phật tử có nhầm hiểu, tức là trên cái cuộc đời này tất cả các pháp này chỉ có thể tính, chỉ có chi kiến học, chỉ có học tính của mình là trên hết. Ngoài ra thì là tạm bỡ, thì là mỏng manh, thì là vô thường. Phải không? Chứ có tự nhiên đúng không? Cho nên thì sư Minh Trái nói đó, công dân trái thế về siêu sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết vãng lai vô nhất hoặc công phu lú ủ một đời hay. Có nghĩa là công dân trái thế luôn, nhưng mà siêu sớm vì nó tạm bỡ vô thường. Mà phú quý kinh người luôn cũng là giấc mộng dài thôi, mà chẳng biết nhận được chỗ này đó thì công phu lú ủ một đời luôn. Đó. Cho nên ở đây trong kinh Đại Cát Niết Bàn tổng số 12 như lai tánh Đức Phật dạy này: Thiện Nam tử, ngã đồng nghĩa với Như Lai Tàn, Như Lai Tàn đồng nghĩa với Phật tính, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, do vậy chúng sanh tăng lên hai năm cõi đều có ngã, ngã như Phật tính là cái vốn có của chúng sinh trong 25 cõi. Vậy mà từ lâu chúng sinh bị vô minh phiền não nhân che rất kính nên không nhận biết, không thấy được. Có nghĩa là Phật xác định luôn giữa mình và Phật có một cái dương nhiên bất động. Nhưng mà chúng ta làm sao? Chẳng hạn tôi đưa ra một cái ví dụ mà tôi sẽ dễ hiểu. Chẳng hạn như cái đồng hồ này, mình vừa phóng cái điện ra thì giữa mình và Phật là như nhau, nhưng mà mình vừa phóng cái điện ra thì mình bị chi trẻ. Cái đồng hồ này từ đâu có? Ai mua cái đồng hồ này? Cái đồng hồ này làm cái điện nào? Thì mình mất cái đồng hồ như thế nào? Ở đây tôi đưa ra cho Phật tử hiểu rất là rõ. Cho nên Đức Phật nói là sở dĩ mà chúng ta không nhận ra được cái Phật tính của mình đó, cái chi kiến Phật đó, mà cho bị vô minh, bị phiền não nó che mất và không thấy được, đúng không? Đó, cho nên ở đây Phật dùng tất cả các phương tiện hiện xảo chỉ dạy cho mình, đưa cho mình đến cái chỗ an ổn, giải thoát. Đó, thì qua cái phần này để cho cái Phật tử thấy được rằng Đức Phật mục đích ra đời, cái bước thứ sáu đó là Đức Phật vì chúng sinh làm cái chỗ nơi nương tựa trời người, và cái bước thứ bảy cuối cùng Phật nhằm đánh thức cho một chúng sinh đều là chi kiến Phật. Mà trong kinh sách qua Đức Phật chỉ cái gì gọi là chi kiến Phật, tức là tất cả mà Đức Phật chỉ ra đó phương tiện thị xảo thôi. Ngoài ra Đức Phật nhằm mục đích khai mở cho chúng ta thấy được cái chỗ là phát sinh, cái chỗ phát triển cho mọi chúng sinh. Đó, thì qua cái bài và ý nghĩa bảy bước đi của Đức Phật, chúng tôi tóm gọn lại thôi để cho quý Phật tử thấy được rằng ý nghĩa bảy bước đi của Đức Phật có một cái giá trị tâm linh trong đời sống của người học giả, có một cái giá trị tâm linh lớn mà Đức Phật thể hiện trong cuộc đời này. Vì ai? Vì chúng sinh, vì chư thiên, vì tất cả mọi người. Đó, thì hôm nay cái bài pháp hôm nay là tạm chấm dứt. Bây giờ chúng tôi đi qua cái phần này giải đáp thắc mắc. Tôi có một số là ngắn thôi vì giải đáp thắc mắc rất là nhiều. Thì đây có Phật tử hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có bài câu như đó sao? Câu thứ nhất, tại sao nói sanh là người thì dễ tu? Câu thứ hai, một người hay làm công tác từ thiện xong bị tai nạn xe cộ lũ lụt, như vậy có sanh về cõi lành hay không? Câu thứ ba, con có người mẹ mất, con rất thương mẹ, muốn sanh về bốn số chín và tiền đô la xe cộ, như vậy có được không? Thì đây là câu hỏi. Thì đây tôi trả lời từng câu hỏi. Tức là tại sao nói sanh làm người thì dễ tu? Quý Phật tử biết rằng đó, theo tinh thần của nhà Phật đó, thì có thể gọi là sáu đường, tức là gọi là lục đạo đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và gì nữa, người, Atula trời. Mà địa ngục á thì khổ quá sao tu. Chẳng hạn như mình đừng nói đâu xa, nếu mà ai mà bị ở tù mà đổi tù chung thân đó, thì bây giờ muốn tù nó cũng khó nữa, đúng không? Muốn làm các việc thiện nó cũng khó, đừng nói đâu là địa ngục. Mà xuống địa ngục đó thì gọi là vô giác, vô là không, giác là không có chánh độ. Chẳng hạn như quý Phật tử phạm vào cái tội gì đó, cắt lưỡi quý Phật tử, mà cắt cái lưỡi này xong đó thì đó nó khỏi cái tù, cái lưỡi nó mọc ra cắt tiếp. chắc không biết bao nhiêu lần, biết bởi vì nó xạo lá lừa đảo sợ xuống cắt xuống luôn. Các cái lưỡi này xong, mọc cái lưỡi khác, các lưỡi này xong, mọc cái lưỡi khác. Chửi má người ta cũng như thế. Nếu mà mình suốt ngày mình chửi má người ta, mình nghiền lũ người ta, thì mình chết xuống thì mình vào cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó làm gì? Suốt ngày có một cái vị mà dạng như mà lớn của Duy Quyên đó, lấy cái kiểu chém cái lưỡi mà cắt gió nó có cái thù, cái mọc cái lưỡi khác. Sao tôi? Rồi ngạ quỷ gọi là quỷ đói á. Quỷ đói không được đâu. Trong thiền Phật đã trở lại ngày Mật Tà Gia đó, một hôm ngày vào thành, cái ngày thấy một quỷ mẹ nó khóc, nó nói là ngày làm ơn ngày giúp giùm con đi, nương từ cái phần lực của ngài để mà ra khỏi thành này, bởi vì á con vào thành này biết mấy năm không biết đâu. Tức là cái thành này xây lên 7 lần xây 7 lần đổ, mà con nghe cái cục cờ người ta khẽ đó, con ra kêu ra cho con quỷ con ăn á, mà đem chuột ra hết con quỷ kia nó chặt ra. Thì bây giờ quý Phật tử là thèm ăn cái gì, chẳng hạn như thèm ăn cuốn, con ra chợ có cuốn, mà xanh vào có lần nhà quỷ đó, mà cục cờ cuốn nó ăn hết cái đường nó cuốn rồi đó là cái áo. Mà cái thành xây lên 7 lần như thế gọi là 700 năm, mình tính 100 năm chỗ, mình nói sang quầy là cũng 700 năm. Mà sau khi ngài dắt con quỷ mẹ ra tới gặp quỷ con, rồi lúc quỷ con nó khóc lúc rất là ảm chiếu, nó chờ đợi sao suốt mấy trăm năm luôn mà không có cái gì ăn hết. Đó, quý vị thấy rất là rõ. Sao mà tu? Phải không? Mà sanh vào cái lòng ngạ quỷ đói khát khổ não thì mình rất là khó tu. Và sanh vào cái lòng sinh nó không được đâu. Chẳng lẽ bữa nào đó, một hôm nào đó, cái quý Phật tử mình cũng thương chó mình lắm, mình cũng muốn nó cho nó ngồi thiền cho nó bớt cảm, ngồi được không? Được không? Cũng được luôn. Chó nó sao ngồi thiền? Phải không? Rồi mình thấy nó tội quá, mình nói thôi con lên tụng sám hối ba nghiệp, sám hối sáu căn, sám hối hậu gian, nó cũng được không? Cũng được luôn. Rất là rõ. Tay mình nói tay cho nó hết luôn, đúng không? Chứ nó tụng tụng được không? Cũng được luôn. Còn vào cái lò đá tu la tu được không? Suốt ngày làm gì? Chiến đấu với cõi trời thứ ba ma, suốt ngày chăm dành chiến gia sao tu? Mà còn cõi trời tu được không? Đây tôi xin kể câu chuyện Thanh Kỳ Bà ngày xưa vào cái thời Đức Phật đó, ông nhờ cái phúc đức ông làm thuốc trị bệnh cho Đức Phật và Chư Tăng, cho nên ông vừa chết ông sanh lên cõi trời ba ma. Một hôm tăng chúng bị bệnh, tức là ăn không tiêu, cho nên Đức Phật mới nói ngài Mục Kiền Liên, ông á dùng cái năng lượng thật thông, ông lên ông gặp Kiền Bà hỏi tại sao mà đại chúng ăn không tiêu. Sau khi mà ngài Mục Kiền Liên dùng cái thần túc thân bay lên cõi trời thứ ba ma đó, thì quá tình á gặp Kiền Bà ông đang thắng một cái bổ xe ngựa 6 con. Sau khi mà ngài Mục Kiền Liên chuẩn bị hỏi rồi đó, ông giơ tay lên một cái chào một cái đi luôn cái thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài mới dùng cái năng lực thần thông á, mới kéo sư lượng lại hỏi hồi xưa ở dưới cõi trời này nè, dưới cõi ta bà này nè, tôi với ông rất là thân với nhau, nhưng mà tại sao ngày hôm nay ông mới lên cõi trời cái ông quên đó nè? Còn Kiền Bà nói á, nói thật với con giả thân lắm đó, tôi mới chào. Cái còn là lạ tôi cũng chào, mà thân mà quen mà không có thân á tôi cũng không có chào. Khi hỏi tại sao, nói là chư thiên buổi sáng á tuy quả cái cung hiện lệ để mà hưởng thụ, mà nếu mà chỉ cần chở một khúc một chay thôi thì nó uổng khí cả cuộc đời luôn, cho nên tranh thủ hưởng chỉ sao không. Ai mà lên cổ trời tu được cho Đức Phật tránh trị mình tái thành cung trời lên nó tu được. Chẳng hạn như trên đó trong kinh diễn tả, nếu mà người nam nào mà làm phước thiện giữ được thật thiện á thì lên cung trời chúng ba ba ma được bao nhiêu cung nữ? 500 cung nữ sao tu rất là rõ, hết cung luôn, phải không? Lên đó chắc chắn hết cung luôn. Mà thiên nữ trên đó suốt ngày đi hát qua đi hát, rồi cần ăn thì tự nhiên khởi cái niệm ra có ăn, cần mặc khởi cái niệm ra có mặc. không có còn hay sánh gì nữa. Sướng với thầy tu, đừng có đâu xa. Nếu mà sanh làm con mà khá giả giàu có thôi, gọi là tỷ phú, triệu phú thôi. Tôi qua Canada, tôi ở đây xưa 3 năm, tôi thấy Phật tử của đó rất là khó tu hơn là người Phật tử của Việt Nam. Tu rất là khó. Bởi vì cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng sung sướng hết, cho nên là khó tu. Còn sở dĩ là sanh là người mà dễ tu á, thì có những lúc quý Phật tử bị phiền não, đúng không? Có những lúc quý Phật tử phiền não, quý Phật tử khổ đau, quý Phật tử thấy cha mình mất, mẹ mình mất, thấy buồn lụt, thấy sóc thần, thấy những cái mà khổ nạn trong cuộc đời, thấy ra đường bị người ta tai nạn chết, rồi rất là thương, thấy bị cục cẳng, cục tay, cục chân, thấy đủ cái chuyện đó, cái về nhà, cái thất tình, thất tình được mấy bữa, được cái hạn như một tháng. Một tháng cái tự nhiên cái tự nhiên nó đó với mình, cái mình buông cái mình đi chơi chừng một tháng sau lại bị phiền não khổ đau, cái mình tu tiếp tục nữa. Cho nên Đức Phật nói có khổ có vui thì tu mới dễ, còn mà khổ quá thì tu không được, mà vui quá tu không được luôn. Cho nên có những lúc khổ, có những lúc vui, chúng ta nhớ đến chùa, ta nhớ đến là chạy đến chùa, mà đến chùa thì Phật mới sanh là người thì rất là dễ tu có lý. Nếu ai mà sướng quá bảo đảm tu được, nó thật luôn. Quý Phật tử hỏi ra những người mà đến các thiền viện, đến chùa thì ta phòng luôn cái cô nói hết, ta phòng thường là gặp những nghịch duyên trong cuộc đời. Nhớ từ nó nói là mấy người đã thất tình nha, phải nha, thất tình mà gặp cái nghịch duyên gì mà chứng kiến được cuộc đời này nó có một cái gì đó, nó mỏng manh, nó tạm bợ và nó dối trá, nó không có đúng như sự thật, và cái trí của chúng ta thấy được, ta tưởng tượng được, nên cái người đó từ giả hết tất cả, chết không còn con đường giác ngộ giải thoát. Bởi vì đó là cái nghịch duyên cuối cùng của cuộc đời, tự nhiên nó thất tình. Và cho nên là quý Phật tử mà trong cuộc đời này mà mình chưa từng bao giờ mà mình bị bệnh á thì cũng khó tu lắm. Mình có một số người đó phải bệnh cũng rất là hay, bệnh cũng là cái liều thuốc, bệnh rồi cái tử mình ăn năn, mình hối cải, mình hối có một lúc nào đó chắc mình cũng chết, cái mình thức tỉnh mình tu, đúng không? Thì đó là dạy tu. Cho nên quý Phật tử nhớ kỹ, tôi nói thật, trong cái pháp môn của Đức Phật, dầu cho pháp môn nào bất cứ, thì trong lúc quý Phật tử còn sống nè, còn mạnh nè, còn đầy đủ năng lực trí tuệ, thì quý Phật tử phải ráng tu, ráng làm các chuyện diễn pháp, ráng sám hối, ráng tụng kinh, ráng hồi thiền, ráng niệm Phật gì gì đó, thì phải ráng tu. Có một lúc nào đó quý Phật tử mình ham, mà mình ham chơi, vậy nhà mình già có, mình ham chơi, rồi mình ham gì nữa, ham đủ cái ham đó, mà ham một lúc nào đó thấy nó bệnh sao tu, bệnh tu được đâu, bệnh nó bệnh ngặt nghèo, nó đừng có nói bệnh vừa vừa, bệnh ngặt nghèo, bệnh ngáp ngáp thuốc sao tu. Chẳng hạn như quý Phật tử đang hát hối cái niệm Phật được không? Không luôn. Mà chúng ta nhờ cái túc duy mà trong lúc chúng ta còn sống, chúng ta tu về cái pháp môn thiền quán, thì trong lúc quý Phật tử đang hấp hối thì quý Phật tử của quán được quán sao? Xưa giờ mình quán nè, quán là đủ đựng, là không có thật, là tạm bỡ, là mỏng manh, là vô thường. Trong lúc quý Phật tử quán như thế mà vừa chết một cái thì cũng được sanh về cõi lành, rất là rõ. Và nhờ trong lúc quý Phật tử công phu, phải không? Đó, cho nên để làm thắng là cái đoạn này, tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện để cho quý Phật tử thấy được rằng lúc mà vợ ngặt nghèo đó thì rất là khó, phải không? Trong một cái thôn xóm này có hai vợ chồng, và cái người vợ đó thì bà rất là siêng năng tinh tấn, có thể như hàng tháng bà hay đến chùa Vĩnh An, ví dụ tôi dễ hiểu, bà tụng kinh, bà sám hối, bà ngồi thiền, và làm tất cả các việc thiện pháp, ai mà cần giúp đỡ thì giúp đỡ hết. Còn ngược lại ông chồng á thì ổng sao, ổng suốt ngày uống rượu, ổng đánh bạc, ổng đi đá gà, ổng không bao giờ đến chùa, đến các thiền viện, ổng không bao giờ làm các việc thiện pháp. Ông nói cái chuyện này, cái chuyện là không có, làm gì mà có chuyện mà trong lẽ ổng bài bạc luôn, ổng không tin gì hết. Thì một thời gian thì tự nhiên ổng thấy bên hông, bên phải của ổng nó nhức nhức, nó đau đau, cho nên mới kêu bà vợ dắt ông đến ông bác sĩ nó khám. Sau khi mà ông bác sĩ nó khám xong rồi đó, ông nói như thế này: thôi tôi thấy chú lớn tuổi rồi, thôi chú bây giờ ráng ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, ráng ngồi thiền, ráng làm tất cả các việc thiện pháp, giúp đỡ được ai thì cứ giúp, ráng tu đi. Ông nói sao như thế rồi đó, cái ông vào trong phòng của ông đó, ông lấy một cái con thuốc, ông không có ghi cái thuốc gì hết, ông ghi chỉ hai chữ thôi, BT, gặp đường, đưa cho bà vợ, phải không? Sau khi mà đưa cho bà vợ xong rồi đó, bà vợ không về nhà, bà bỏ trong phòng tủ, bà quên được luôn. Bà quên cái hai sao mà thấy ông chồng cũng có gì hết, cái bà nói chắc cũng có gì, cho nên bà cũng bỏ ra luôn. Thì quả tình, một năm sau, ông cũng bị gì, và ông sống đúng 2 năm á, thì quá trình nó phải, ông thấy nó cũng đang tiếp tục cái này nữa, đau nhất chưa nữa, cho nên ông mới nhờ bà dắt đến ông bác sĩ đó. Sau khi mà dắt đến ông bác sĩ đó rồi á, thì ông bác sĩ ông khám xong rồi sẽ ông vào nhà trong, ông lấy cái cầu thuốc ông viên tiếp tục ở BT đưa bà vợ. Thì bà vợ nó nghĩ là 2 năm về trước cũng BT, không có gì đâu, bây giờ cũng BT nữa, thôi bà cũng lo mua thuốc một thang gì hết. Cái tối 7 giờ đêm cái ông ngủ, ông ngủ cái 7 giờ sáng đi vào, ông kêu dậy ông cháu nè, vào dậy cái thấy nó tắt thở chết, thấy không? Chậm không? Quyết định thế là phải chậm không? Phải chậm lắm. Nó nói con tắt ông chồng đi sao mà đến cái tính chuyện ông bác sĩ. Thì con mới hỏi sao tính chuyện, bởi vì ngày xưa đó ông ghi tê tê mà 2 năm sau á, 3 năm sau mà còn bây giờ ông cũng ghi tê tê mà mới là hơn cái chết, rõ ràng không? Phải nói cho ra chuyện mới được. À, thì bà đến, đến gặp ông bác sĩ là nói đó, tại sao mà ngày xưa á, tôi đó tôi khám chồng tôi á, ông ghi 2 chữ BT mà 2 năm sau á, chồng tôi mới đau. Còn tại sao bây giờ ông khám, ông cũng ghi 2 chữ BT mà chồng tôi về ngủ một đêm nó sắp chết, lý do gì? Giờ bác sĩ nói bà, cái vợ mà ngồi xuống đây mà uống miếng nước lạnh đi chứ ba. Uống miếng nước lạnh tôi giải thích cho bà. Sở dĩ là ngày xưa đó, tôi đến tôi nhắn cho ông á, tôi thấy buổi trại ông không bị gì hết. Tôi nên bà mới nhớ ngày xưa ông cũng mới khuyên ông là về ráng nó tụng kinh, ráng ngồi thiền, ráng sám hối, ráng làm các việc từ thiện đi. Cho nên tôi ghi 2 chữ bên tên là biết gì đó, bình thường. Bên là bình thường, bình thường không bệnh gì đâu. Còn bây giờ ông đến, tôi khám ông á, tôi thấy ông á, cái ngũ tạng nó tiêu hết rồi. Cho nên tôi mới ghi 2 chữ BT, tức là bó tay. Bây giờ ngũ tạng nó tiêu hết rồi, phải ghi 2 chữ bó tay. Bó tay gì? Bó tay thờ tu. Quý vị tự nghiệm lại sau, quý vị tự 5 phút rồi ngồi về lại đó. Phải không? Giờ mình còn mạnh ra, còn đầy đủ hết thì bình thường. Thì bình thường có ráng tu đi. Đợi một lúc là đó cái bó tay cái hết tu luôn. Đó, cho nên á, cái bài pháp hôm nay tôi mong mỗi cái quý Phật tử đừng nhớ, nhớ hai chữ về đầy đủ rồi. Thấy không? Mình nhớ nhiều. Phật pháp thì có cao siêu gì đó, các chị có nhiều nói rồi. Về Phật pháp cao. Ai nói mà Phật pháp cao siêu chứ, theo bản thân của tôi á, Phật pháp không cao siêu gì hết, thiết thực trong cuộc đời đó. Chỉ có 2 chữ là tu suốt cả đời luôn. BT, một là bình thường, 2 là bỏ tay. Đó. Câu thứ nhất là đây chúng ta thấy được tại sao nói sanh là người dễ tu. Rồi câu thứ hai, một người hay làm công tác từ thiện xong bị tai nạn xe cộ lũ lụt, như vậy có sanh về cõi lành hay không? Đó, thì cái câu này là quý Phật tử biết rồi, tức là trong kinh A Hàm. Còn hơn, ông Mahanam đến hỏi Đức Phật, Phật Đức Thế Tôn, con đi ta não rồi, con làm tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà sau này, một lúc nào đó con ra đường, bị xe nó đụng, trâu nó hút, như vậy con có tái sanh về cõi lành hay không? Thì Phật nói giống như một cái cây, mà cái tàn nó ngã về hướng đông, thì ông chặt cách mấy á, thì cái tàn nó cũng ngã về hướng đông. Bởi vì cái tâm ông luôn luôn hướng về con đường thiện, thì mai khi ông vừa chết cái nó sanh về con đường thiện, đúng không? Nói thật luôn, nghiện không bao giờ chơi xấu với Phật tử, không bao giờ đúng Phật tử đang làm cái chuyện diễn pháp, cái tu tập, cái diễn quán, cái chết một cái biến cái thù, cái bệnh mỡ nó ra thành ra hậu trong phiên, có không nghiện bao giờ chơi xấu mình nói, phải không? Nghiện rất là sàng phạt, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì tuy rằng nó vô tướng không hình, nhưng mà nó đi theo cái chiều nguyên lý của trong bạn, nhân hình tạo như thế nào đó thì quả nó sẽ thành tựu đó. Cho nên đây rất là rõ, mình đừng có ngại, mình cứ làm công tác từ thiện, nhưng mà lỡ mình bị xuyên cổ, bị đủ lục là do trong thời quá khứ quý Phật tử tạo cái nghiệp như gì, nghiệp xấu, nghiệp khác thì mình sẽ trả. Giống như ngày một kiều duyên, phải không? Con giả một kiều duyên đắc được lục thông a la hán, nhưng mà cuối cuộc đời của ngài bị ai? Bị nhóm ngoại đạo đánh, đánh cho đến chết. Thì về khỏi Phật, Phật nói trong cái thời quá khứ làm cái gì? Có vợ nhưng mà có người nghệ mù, thì bà vợ mới nói người nghệ mù không mưu làm gì. Thôi bây giờ ông một bữa nào đó ông đem vào rừng ông bỏ ra rồi, thì sau khi mà ông đem ông bỏ trong rừng rồi, ông còn đánh bà mẹ nữa. Mà bà mẹ trong lúc bà mù và không có nghĩ đến bản thân của bà, mà khóc bà la, bà nói đến con chạy đi đợi mẹ chịu đo. Thì ông đánh cuối bụi trong khuôn cái gãy cũng khóc, khóc xuống bước rồi ông đứng trước người mẹ về ông nuôi. Do cái nghiệp quả đó cho nên ngày hôm nay cái quả nó chín mùi rồi, cho nên cái nhân, cái duyên, cái quả nó đủ rồi, cho nên nó tác động đó. Dầu cho chính quả hết luôn, nhưng mà cũng chẳng là chả mà cái này không đau khổ, chả mà cái này không đau lớn, phải không? Chẳng hạn như mình tu tập, mình chuyển hóa, mình làm các việc chuyển pháp, mình cũng bị một mũi tên bắn vào, nhưng mà mình rút mũi tên mình băng bó vết thương lại. Còn cái người mà không tu tập, không làm các việc chuyển pháp, không tiếp tục sách pháp, bị một mũi tên nó bắn vào mình rồi đó, thì người đó không rút mũi tên, còn có khi lấy mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba đâm vào bụng nữa, đúng gì không? Ở cho nên Phật nói cái khổ ai cũng giống như nhau, nhưng mà cái người biết tu, có phúc đức, có thiện pháp thì nó khác hơn cái người không có phúc đức, không có thiện pháp. Giống như người mấy năm vừa rồi bị cái lũ cái đợt sóng thần đó, thì ai trong đó cũng chết, nhưng mà có những người làm các thiện pháp thì họ theo cái nghiệp mà phát sinh. Cũng giống như chúng ta thấy á, cái lưới và 76 con chim, con gà, con thủy, con rùa, thì mỗi con nào cũng mạnh nó gì, con chim thì muốn bay lên trời, còn con rùa thì nó muốn xuống sông, còn con gà thì nó muốn lên rừng, rất là rõ. Thì mỗi cái nghiệp gì mà mạnh của con chim đó, rất là rõ, từ những ngày gì hết đó. Thì đây có một Phật tử nói là có một người mẹ mang mất, hiện giờ rất là thương, rồi cũng có hiếu, muốn sắm vàng 4 số 9. Ai mà tiền vàng với 4 số 9 đâu? Tôi nói là hết, có vàng mà 9 số 4 thì có. Bây giờ sắm vàng là mà 4 số 9 là tiền đô la nữa, rồi xe cộ nữa có được không? Thì theo bản thân của chúng tôi á, giải thích cho chúng tôi một điều này. Nhiều khi á, mình làm nó không được, được cái chỗ nào? Mình thứ nhất là mình mong muốn mẹ mình á, được sanh về khỏi tịnh độ. Mà sanh về khỏi tịnh độ thì cái này đâu có xài. Huyết xưa mà tôi đi qua ở bên Canada tôi ở, thì trong túi tôi còn một số tiền 2-3 triệu đồng, tôi quên, tôi đem theo luôn, qua đó xài được. Tiền nó rõ luôn, tiền mà xài được, mà ra hỏi cũng được luôn nha. Là tiền gì đó, ra hỏi cũng được luôn. Chỉ có tiền đô la Mỹ, tiền đô la Canada hoặc Úc thì đổi được, tiền mình đổi được. Mà muốn chi là cái tiền vàng 4 số 9 tiền đô la này nữa. Mà ai có khi nào mà mình nói thật luôn, thì cái ông Diêm Vương nào mà ông có cái dấu ấn dấu mặt chỉ cho những người trên này sản xuất không? Ông Diêm Vương nào có cũng không luôn, thấy không? Mình mong muốn cha mẹ mình sanh về cái cõi Phật, cõi lành, cõi thiện, mà ngược lại thì mình đem ra cái này xuống cho mẹ mình. Mẹ mình sao? Nếu mà xuống địa ngục rồi đó, ví dụ con xuống địa ngục á, thì chẳng hạn như quý Phật tử, mình nghĩ lại trong cuộc đời này có một người đó nhà rất là giàu có, mà đứa con nó lo ăn chơi không, nó bị phạm pháp, bị bỏ tù chung thân, thì dẫu cho mình thương đến mấy, mình đem xe 7 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi đến trong tù nó chạy được không? Không luôn, bị bỏ tù sao nó chạy, phải không? Rồi mình đem vàng 4 số 9 tiền đô la đó nó xài được không? Không luôn, bỏ tù sao mà xài, ai mà cho xài, phải không? Cho nên mình làm thì mình phải ý thức cái điều này. Nhưng mà thật ra đốt vàng mã, đốt tiền đô la bốn số chiếc gì đó là không phải của đạo Phật. Trung Quốc, từ người Trung Quốc nó cái qua, nó muốn cho đất nước Việt Nam ngày xưa ta bị tê liệt cái nền kinh tế, cho nên nó thầy cái chuyện này. Mà nếu mà tôi biết đó, có một lần không tốt, biết bao nhiêu tiền. Vừa rồi ở Mỹ có một người nào đó bỏ ra 200,000 đô la để làm gì? Mua vàng mã về bên Mỹ để đốt. Thấy không? Bỏ 200,000 đô la thì thôi chúng ta mua gạo nè. Phải không? Là các việc thì từ thiện, thấy những người nghèo khổ chúng ta giúp, cái hệ đi giúp những cái đợt mà lũ lụt nè. Vừa rồi chúng tôi đi Hà Tĩnh đó, cho nên những người mà theo bên cái tinh thần của bạn Thượng Thích Lan, tôi thấy bây giờ họ rất là hay. Vừa rồi tôi có tiếp xúc một số những người giám đốc ở miền Bắc đó, họ nói ngày xưa là chưa biết đạo, mà chưa gặp bà Thượng á, một năm á họ bỏ, một tháng họ bỏ ra gần cả tỷ đồng đốt vàng mã. Mà bây giờ họ biết rồi, họ nói họ muộn, họ hối hận, rất là hối hận. Tôi nói chưa có hối hận. Bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, thì mình dùng cái số tiền này mình làm các việc thiện pháp. Thấy những người nào học sinh học giỏi mà thiếu thốn, không có ăn học thì mình bỏ cái tiền ra mình nuôi. Hoặc là thấy bị lũ lụt, rồi bị những cái nạn mà nghèo khổ, thì mình bỏ tiền ra mình làm các việc thiện pháp. Thấy không? Cho nên người này có một người nhảy mất, muốn cha mẹ được sanh lên cõi lành với thiện pháp, thì quý Phật tử bỏ một số tiền in kinh phóng sanh làm các việc từ thiện hồi hướng. Cho nên mình hiểu là của Phật dạy, chẳng hạn như cái lò gạo quỷ, mình nằm mộng với mình thấy cái lò gạo quỷ nó hiện lên, nó nói nó lạnh quá, nó xin mình một cái bộ đồ, cái mình biết mình ra chợ cho mình mua cái áo dài mã của mình tốt, mình nói rằng cho cái người này mặc, nhưng mà họ mặc cũng được, muốn cho cái người đó mặc được thì mình ra chợ mình mua một cái sắc vải và cái sắc y gì đó, mình lên mình cúng dường cho cái quỷ bà Phượng mà có kiến thức đó. Nhờ bà Phượng mình dẫn xong rồi hồi hướng cái công đức này lại thì cái người đó mới được mặc. Học dễ rất là rõ, chứ không phải mình tốt, phải không? Vì này tôi đang mắc một số chùa, tôi thấy họ mua một số áo quần mà mặc là tôi đến tôi nói dở. Tôi nói cái người này cao một mét mấy mà sao một cái áo quần lắm chút rồi, phải không? Rồi nữa không có nút một cái gì hết á, mà chắc chắc hay là miếng áo lại sập cái áo nghe đi rồi xuống mặt thì biết gì buông cho mặt không biết nữa, phải không? Tôi thấy nhiều cái chuyện làm cũng không có đúng, không có ý nghĩa. Cho nên mình là biết Phật Pháp rồi, thôi bây giờ đừng có mua vàng 49 chi nữa. Mua vàng thiện cũng được là đổi ra, bây giờ chỉ bao nhiêu tiền gì đó mình đổi ra, rồi cái mình giúp đỡ những người nghèo khổ, rồi mình ấm tấm kinh điển, rồi mình phóng sinh, và cái mình hồi hướng cái công đức và lại cho người mẹ mình mất, thì người mẹ mình mới hưởng được. Giống như mà vua Tần Đà Sa La thấy cái quyến thuộc mình nổ bỏ lời ngạ quỷ, thì ông đó trình bày với Phật. Phật nói là trong từ quá khứ cái quyến thuộc ông rất là nhiều mà phạm vào cái chết chẩn cấp, thôi bây giờ nhờ ông hồi hướng, ông cúng dường chư tăng, thì ông hồi hướng thì cái dòng họ ông, cái quyến thuộc ông cái tưởng rất là rõ, thấy không? Cúng dường rồi thì những người đó họ hưởng xong rồi họ cúng chút lại, họ hồi hướng lại thì người thân mình mới được được. Còn tay này mình rốt rồi mất luôn, mà bỏ hai hai bên luôn, vừa mất của và vừa mất cái gì nữa, phước mình cũng có, lợi mình cũng có luôn. Cho nên mình được ý thức chuyện đó rồi, thành ra kỳ này tôi ra miền Bắc á, sáng là cũng phải đi ăn quỷ được cửa và đó thờ ngủ sớm hết, treo bù treo bồ đầy đó, rồi tôi thấy gỡ từng cái xuống tôi ăn quỷ được đó. Họ nói rất là thầy mà gỡ là thì bệnh đó, mà tôi gỡ một ngày không biết bao nhiêu cái mà tôi không bệnh gì đâu, chạy ra tôi giải thoát bình thường hai bác tôi bệnh. Chứ mình mê tín, cái vụ mê tín là mình cũng bỏ luôn. Mình đi là xưa là Phật tử mà cái mê mình vẫn còn. Quý Phật tử đây cái ai đi coi bối không đó, đầu năm mình có đi coi bối không đó? Tôi có quen cái ông này, tôi kể cho quý Phật tử kinh nghiệm coi bối. Họ hồi xưa coi bối rất là hay, coi bối tài tình lắm. Sao thấy cái sự việc này nó không có đúng đắn bao nhiêu, cho nên ông mới lên thì Nguyễn Trúc Lâm tập tu. Và tôi làm nhà khách, tôi hỏi hồi xưa mà thầy bói sao kể tôi có cái kinh nghiệm, sao kể tôi đi. Ông kể một câu chuyện như thế này. Một hôm ông vào cái nhà cái bà này, cái ông nhìn trên bàn thờ bên phía phải là thấy rồi biết rồi, cái ngồi vào cái ông bắt hàng xong rồi á, bắt hàng xong rồi nó bắt là thơ bắt như thầy thuốc nha, bắt là nghĩa là bắt hớ cái tâm lý trong nhà rồi. Nói câu như này, cũng là chồng cô đó nha, chết cả ngày. Cái bà mở kia, là biết rồi, kêu là biết rồi. Bà từ từ những gì bà kể vô hỏng của bà nói liền á. Tôi nói cho bà nghe nè, số ra là chồng cô chết cả ngày, nhưng mà thương con nhớ vợ cho nó chết đầy đáng yêu. Bà chỉ biết rõ ràng nó hay quá. Phải không? Bởi cái gì tôi nghe đó, nghe là biết là chết đáng yêu rồi, nói là nó chết cả ngày. Nghe mà vợ đó là biết là chết anh điên rồi, chúng ta không ráo liền. Mà chưa mất ngày vợ không có liền. Nhưng mà thương con nhớ vợ, chết đầy anh điên. Mà hôm nay mà rõ buồn, quá hay. Phải không? Mà mình học tới một cái kinh nghiệm như thế này, đó rất là rõ. Mà bây giờ quý Phật tử nghe có hai nghĩ. Rồi bây giờ chúng ta học cho nó, tôi đang học mấy câu hỏi luôn. Rồi có Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thưa thầy con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, con có đọc một số bài báo như Trạng Phật Ngày Nay, Giác Ngộ, con thấy nói hiện nay bên Mỹ có rất nhiều thiền đường và người Mỹ bây giờ còn nhiều giới trẻ chối bỏ giáo lý truyền thống của mình. Như vậy thiền có lợi ích gì mà người phương Tây họ rất thích? Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, hiện nay còn nhiều giới trẻ đối với phẩm cách đạo đức rất là kém, và còn nhiều con thấy hay ra cà và béo bia hoặc là chiếc hút rất là nhiều. Đây có phải là hiện tượng là khác không? Xin thầy giải nghi. Đây là Phật tử hỏi hai câu. Thì đây là có một số Phật tử học đọc trong bài báo, chẳng hạn như là Phật Ngày Nay của thầy Niệm Từ viết và báo Giác Ngộ, thì thấy rất là bên Mỹ thì có rất là nhiều thiền đường, và còn nhiều giới trẻ bữa nay họ chối bỏ giáo lý truyền thống của mình. Như vậy học thiền, thiền có lợi ích gì? Thì hãy có cái giải thích cho quý Phật tử hiểu đó. Thiền nó có lợi ích lợi lạc là hiện bây giờ đó, đời sống vật chất rất là nhiều, rất là sung túc. Mà đời sống vật chất nó sung túc nhiều chừng nào đó thì cái tinh thần nó lại yếu, lại kém. Cho nên hiện bây giờ những người Mỹ họ đã thấy được cái giá trị đích thực trong lúc mình ngồi thiền, cái tâm được thiền an, tâm được an ổn như thế nào đó. Cho nên họ tổ chức những cái thiền đường lớn. Hồi nãy tôi có nói đó, hiện bây giờ bên Mỹ có 1.000 thiền đường, và buổi sáng ở công viên New York ngồi thiền hết thảy 15.000 người. Tại sao mà thiền có lợi ích? Bởi vì thiền thứ nhất là giúp cho chúng ta thấy được bản chất của cuộc đời là mỏng manh, là tạm bỡ, là vô thường, nó không đem đến hạnh phúc thật sự. Và chỉ có con đường thiền mới đem đến hạnh phúc đích thực và giác ngộ giải thoát cho chính mình. Cho nên họ quay về con đường thiền rất là nhiều. Thì đây là quý Phật tử đó, muốn tìm hiểu thiền đó, thì tìm hiểu về sách báo hay bây giờ có hạn đó. Thì hiện nay đó, còn nhiều thì giới trẻ có cái phẩm chất đạo đức rất là kém, là sang súc. Nhưng mà đây không phải là hiện tượng của mạt pháp. Quý Phật tử nhớ lại thời kỳ Đức Phật ra đời gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp là gọi là gì? Là giải thoát kiên cố. Rồi đó, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là thời kỳ 500 năm gọi là gì nữa? Chánh pháp, tượng pháp, tượng và hiện tượng. Nhưng mà không có Đức Phật ra đời, chỉ còn các bậc thánh gọi là gì? Thiền định kiên cố. Mà vào cái thời mạt pháp, mình đừng có tưởng mạt là hết. Mạt pháp đây gọi là 10.000 năm mà chưa cái gì hết, mới cái năm hai mấy năm. Nói cho rõ luôn là 250 mấy ngàn thôi chứ chưa có hết. Thành ra ở đây á, sở dĩ mà kém đạo đức rồi thường đến những cái chốn kia và là chức thức là cho cuộc sống xã hội, chẳng hạn như cha mẹ lo làm ăn, rồi ít khi mà để ý đến con, đừng ra thì bị con nó chơi game, bị là chích, bị mất rất là nhiều. Chẳng hạn như vừa rồi tôi ra miền Bắc đó, có một số Phật tử nói á, chẳng hạn như ở cái trường Bắc Ninh hay chẳng hạn đó, thì cái người già thì còn sống rất là nhiều, người trẻ thì sao? Lên đàn phần rồi hết. Có những gia đình 3-4 đứa trẻ luôn chết hết, bị chích mất. Đi trên con đường đó là chết sớm, tội lắm. Với những gia đình đã hai ông bà già luôn khôi phục mình, còn mấy đứa nhỏ thì nó chịu ở lên thờ ngồi đó. Họ do gì? Họ do cái cuộc sống, do mà xã hội rồi rất là nhiều sự cám dỗ, mà cám dỗ thì nói rồi nó làm chủ được, mà làm chủ được thì đi không chuyện này. Cho nên gần đây các thiền viện của quý thầy á, ở các nơi á, như cô cũng có nhận được, tại sao nhận là chuyện nó không phải đi tu, mà gia đình nó khóc tội lắm, gia đình nó giàu khá giả, và thân nghi đó gửi cho chúng tôi, nhờ chúng tôi hướng dẫn dần, xin học cái này luôn. Vì cái gì? Vì suy nghe, ngày xưa nó học rất là giỏi, từ lớp 1 cho đến lớp 6 học đứng nhất, nhưng mà đó khi qua lớp 7, lớp 8 rồi vì suy nghe cái thua suốt luôn. Năm nay lúc ở thì lớp luôn, hỏi ra vì suy nghe. Không biết tưởng thấy là cái tai hại, cái tác hại suy nghe rất là lớn, học được. Chỉ bây giờ là giáo viên á, ai cũng rơi cái chỗ này hết. Và học sinh ở đây học rất là chết, là do cái gì? Do quyền trên kia đó. Cho nên mình phải ý thức, chẳng hạn người nào có cha có mẹ rồi phải ý thức cái điều này để cho, bởi vì cái thế hệ mà cái thế hệ trẻ là cái thế hệ thành lo của đất nước, phải không? Mình phải luôn nói với như thế nào đó, mình dạy dỗ như thế nào đó để đi đúng cái con đường mà con đường được Phật đưa ra, hạnh phúc cho bản thân mình, hạnh phúc cho cộng đồng, đó là cái chuyện tốt. Thành ra chúng tự phải được lưu ý điều đó. Cho nên sau này tôi có phép một cái nguyện đó, là nếu mà đủ duyên á, đứa nào mà có đủ điều kiện nó không thấy tu mà nó lớn, tôi cũng kèm cho nó đi học, học chừng nào nó thành tài cũng được khỏi đi tu, học chừng nào thành tài cũng nuôi luôn. Bởi vì sao lại làm lợi ích cho đất nước nó có gì? Chứ mà đất nước mà cái đứa nào nó ra từ đất nước lơ mơ ở sao mà đất nước được phát huy nữa, đúng không? Sao thành cưỡng, phải không? Cho nên mình bỏ tiền cho mình nuôi những cái con người như thế cũng rất là tốt đó. Cho nên sao chúng tôi thấy đó. Rồi Phật tử này hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có và con thắc mắc sao? Con có một người bạn nói ai trì chú đại bi á thì cầu cái gì được nấy, có đúng như vậy không? Theo thầy thì chú nào cao nhất? Câu thứ hai: gần đây có một bài báo viết về vụ tự tử của giới trẻ là thất tình, bị thầy giáo phạt, cha mẹ trách mắng. Theo tinh thần của đạo Phật, người này chết sẽ tái sanh về đâu? Và xin thầy cho lời khuyên. Câu thứ ba: con đã đọc trong kinh Phật nói về con đường tới điện xứ là con đường thật nhất, như vậy tại sao Phật còn giảng kinh Kim Cang, Niết Bàn, Pháp Hoa? Đây câu này Phật tử nó rất là có ý nghĩa, thì tôi là lần tình tự tôi trả lời. Tức là ở đây Phật tử nói là có người bạn nói là gì chú đại bi thì cầu cái gì được thế, có đúng như vậy không? Quý Phật tử đây cái ai thấy đúng không? Nếu mà mình tụng chú đại bi mình cầu cái gì được thế, là khởi cái gì trước tiên nhất? Khởi cái gì? Khởi cái bậc tham. Mà mình trì chú mục đích cho mình nó bớt phiền não, bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt khổ đau, đạt đến con đường hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải mà trì chú là được. Cầu gì được lấy, nếu mà cầu gì được lấy thôi, hết cứ chuyện tham mình thôi, chiều lại là sáng lại khỏi đi làm, ai cũng cầm bổn kinh đến tụng, khỏi đi làm thì mất công. Chứ mình tụng xong mình nói ước một diễn rơi cái thù cái diễn ra bay ra sớm hơn, phải không? Vậy đúng gì không? Hay đây tôi nói hơi một chút một xíu để cho quý vị tỉnh thẳng lại thôi. Mà nó thật luôn, sở dĩ mà thì chú đại bi á mà có được cái năng lực á là cái người đó có cái tâm thành. Thứ nhất là tâm thành, thứ hai là có duyên với cái bài chú này. Cái thứ ba nữa, cái người này không phải cầu cái gì được cái nấy, mà cái người này chẳng hạn như bệnh tật bị khổ đau trong cuộc đời, cái giờ cái trì chú này cái tự nhiên cái phiền não nó quên bớt. Cái gì dùng một câu chú mà phá ngàn muôn trọng niệm, nhớ cái điều đó chứ phải mình trì chú là phải quy để mình cầu được, cầu gì được đấy thôi. Bây giờ mình cầu cũng đọc tác đi, thấy không? Còn việc mà bây giờ cầu cao xa, mình nói thôi bây giờ con tụng chú đại bi này con cầu được chú đọc tác, hay là cầu cái gì đó thôi, hết thì ra mình cầu luôn. Mà giải đọc tác có mấy người chúng? Mấy giải đọc tác? họ có nhảy rồi, phải không? Đó, cho nên mình phải lưu ý là điểm này. Thì đây á, nếu mà tỉnh nhắc được điểm này à, tôi thấy nhiều khi á, họ đâu có cầu gì đâu, họ không cầu gì hết, nhưng mà họ làm gì? Họ gọi là tận lực, chi sinh mệnh, họ làm hết sức mình luôn. Cái công việc gì họ cũng làm hết sức mình, họ ỷ lại. Họ không ỷ lại một cái thế lực nào hết, họ cứ làm hết sức mình. Thì cái nơi họ tốt, thì các bạn sẽ đến tốt. Không phải thật ra mình mua cái gói thuốc là 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, mà gói thuốc nó hay. Tận gì, thuốc bây giờ cũng rẻ lắm. Chỉ cần là 50 ngàn mua 2-3 viên thuốc gì đó. Chứ mình uống mà nó hết cảm thì thuốc nó là hay rồi. Đâu phải mà tiền nhiều thuốc nó mới hay. Miễn sao mà cái thuốc nào không biết mà hết bệnh thì thuốc nó hay. Thì chúng ta học chú hay là ngồi thiền hay là niệm Phật, cái nào mà nó dập tắt khổ đau thì cái đó là phù thắng với mình. Chứ cũng đừng có nói là cái này là phù thắng, cái kia không phải phù thắng thì có. Mỗi người mỗi duyên, đó trên rất là rõ. Rồi, thì gần đây có một số bài báo viết về một tự tử của giới trẻ. Nào là thất tình thì tốt thiện, có những trang điện đó khóc lóc với chúng tôi, khóc lóc khen như có vụ vừa rồi đó, vụ đó khách ở đâu đó, có một cái thanh này khoảng 16-17 tuổi gì đó, rất là đẹp trai, con nhà giàu nữa. Cái một buổi sáng cái anh đến lớp học anh với anh tỏ tình cái cô đó, cái cô bạn gái đó, cái cô bạn gái là tôi chuyện bạn, cái anh về tức quá, nó là xưa giờ đó, ảnh thật, con người rất là tự trọng. Bởi sao vừa đẹp trai vừa nhà giàu nữa mà tại sao này hôm nay tỏ tình với cô này chịu kêu vô cái bố thật thì chịu cũng cũ còn may còn gia đình cứu được, thấy không? Ra cho nên đây rất là rõ, sở dĩ mà giới trẻ mà thường hay bị tự tử như thế là không có gì cố được tự biết không có gì đâu. Không có thấy là được bản chất của cuộc đời. Bản chất cuộc đời là gì? Bản chất của cuộc đời có nghĩa là còn những người tốt khổ trong cuộc đời này nữa, mà chúng ta chỉ có một chút xíu đó mà chúng ta chết. Còn có những người tốt khổ, còn có những người nghịch duyên, còn có những người mà kém chút khổ đau như mình mà người ta còn còn sống, mà tại sao mình tự tử chết? Cho nên thấy được như đó rồi á, thì tự nhiên biết Phật tử, biết tự sẽ tức tỉnh. Còn đây theo tinh thần của đạo Phật là người này chết á, mà người tự tử chết á, thì Đức Phật nói là người này xuống địa ngục liền. Tại sao? Bởi vì trong lúc mà tự tử chết á, và người này nổi lên cái niệm sân hận, cái niệm bực tức, cái niệm mà cái niệm si mê, cho nên coi cho cái niệm trong cái niệm sân hận đó, và giống như là Đức Phật nói là giống như một cái con trâu mà nó cày cực khổ quá, thì nó đó cái gốc cây đó đặt cái ách cho cái ách bởi ra, thì cái ông chủ trâu đó ông cài như cái ách lớn được. Thì cái người này chưa hết nghiệp, mà chưa hết nghiệp thì muốn đoạn nghiệp này á, mà không đoạn nghiệp bằng thân xác, mà đoạn nghiệp bằng si mê, bằng ảo vận, thì tức khắc người này chết khổ và phải chịu số án. Nhớ thì điều đó nha, chồng cho cuộc đời là khốn khổ cách mấy, cái nghiệp duyên đó mình cách mấy, mình cũng đứng vững lên được. Bởi vì có những người còn khổ mình luôn, họ bị gì? Họ bị tập nghiền, đang có những người bị không thấy đường nè, bị tay chân cũng hết, mà họ còn sống. Còn tại sao mình đầy đủ với mình muốn chết, suy nghĩ điều đó rồi thì tự nhiên mình đang biết đó. Đó, rất là rõ điều này. Thì ở đây câu mà chúng ta đọc trong kinh Phật nói là con đường tứ niệm xứ là con đường lập nhất là đúng. Bởi vì trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy chỉ có con đường này lập nhất đưa đến sự chết hồi giải thoát, đưa đến con đường thắng quả là Đức Phật nói cho các nhà tham quan. Còn mà Đức Phật nói Kinh Kim Cang, Niết Bàn, Pháp Hoa là Đức Phật nói cho các thầy Đại Bồ Tát, nhớ kỹ cái đó nha. Cho nên là cái phương pháp nào đưa ra mình cũng đừng nói là pháp là tập nhất, nhớ kỹ cái đó. Mà sở dĩ mà nói tập nhất là chẳng hạn như Đức Phật dạy cho các thầy Thánh Quang mà nói con đường này phải con đường tập nhất thì ai tu, phải không? Cho nên Đức Phật mới nhắm vào các thầy Thánh Quang nói đây là con đường tập nhất, khiến khích họ, khích lệ họ, chỉ có con đường này phải ngồi, nó không có con đường nào khác đó. Và sau khi mà con đường này đã đi ra rồi, Phật nói chưa có phải đâu, còn một con đường nó huy diệu thẳng tắt hơn, mà con đường này ông phải đi, muốn thành Phật ông phải đi con đường này, đó là con đường Kim Cang, Niết Bàn, Pháp Hoa, đó chỉ là con đường đó. Mà con đường đó là con đường gì? Thì trong kinh quý Phật thấy là con đường là Đức Phật không tập trước đó. Thế hạn như tôi, mình nói từ có đâu xa, chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Thanh, và thiện dưới đường thì người thường nói là con thiện là con đường tập đó, con đường là quy diệu. Thế chẳng hạn như mình đang đánh kẹo đi, mình nói đừng có ai đừng mua kẹo này nhá, kẹo này là kẹo mì là tôi giả đó, tôi làm mì mà mì sống đó tôi giả đó, mì không có tốt ăn vào trong bụng, ai nói gì đâu. Mà nói là kẹo là rất là tốt, ăn vào cái đường này được thì ăn nó tốt lắm, đúng không? Thì cái người mà dạy cái pháp là cũng nói là pháp là tốt, cũng nói là cái pháp vi diệu, cũng nói là ai mà tu pháp này cũng được giải thoát, còn ngồi ra pháp khác cũng được giải thoát, thì ai cũng phải viên kiếm những điều đó, đúng không? Cho nên mình phải thông cảm. Cho nên pháp là cũng là độc nhất, pháp là cũng là vi diệu, nhưng mà có duyên với người đó hay không? Nếu mà có duyên với mình là tu, mình nói đúng là con đường thiền độc nhất vi diệu, còn con đường thiền hợp với mình, còn cái người mà tu về cái pháp khác thì nói đúng là con đường này vi diệu là độc nhất, cái đường kia phải, đúng không? Tùy theo mọi người. Nếu có duyên pháp nào thì chúng ta tu thì là tập nhất pháp, tứ niệm xứ cũng tập nhất, mà kim cang niết bàn phát ra bát nhã cũng là tập nhất, đi đến thẳng không được bảo trợ chi cũng phật đó. Thì phần này là vui hỏi là xong rồi đấy, anh biết nữa rồi. Thì các bạn đúng ra mình còn nói chuyện nữa còn nửa tiếng để cho quý phật tử liên quan và tạm biệt chúng tôi. Một năm sau chúng tôi có một khách sao, hai khách sao chúng tôi đến. Bây giờ đây là cuối năm và tạm phát. Thì sau khi ngồi xuống xong rồi đó thì mời quý phật tử xuống nhà sau liên quan. Liên quan chừng nửa tiếng là tiếng thì về. Ai mà có hát, muốn hát hò để hát đó, tặng chúng tôi. Và chúng ta nghỉ rồi, ngồi luôn.
Nguyện thank you.